Chương 997, tàn sát chương 997, tàn sát Liệt Sơn yêu soái không thu được gì, thần sắc có chút âm trầm, lạnh lùng nói, trước tiên đem hai cái này bộ lạc long nhân giết, miễn cho bọn hắn đem chúng ta hành tung tiết lộ ra ngoài. Trầm Ngọc yêu soái gật đầu đồng ý, lẽ ra nên như vậy, những này long nhân đã không có chút giá trị, giữ lại sẽ chỉ tăng thêm phong hiểm. Khâm Nguyên yêu soái trong mắt sát cơ lóe lên, không sai, bọn hắn tự xưng là long nhân cùng nhân tộc giống mạo lại như thế tương tự, tuyệt không thể lưu lại. Linh giới bên trong liền có không ít dị tộc, nắm giữ rất nhiều quỷ dị thần thông, cùng nhân tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, tại Bá Quy đảo thượng cùng ta yêu tộc đại quân giao chiến, tạo thành phiền toái không nhỏ. Chúng ta bắt giữ Vương Huyền Nguyệt sau, cũng muốn giết sạch Thương Nam bộ cường giả, nếu không đợi cho nhân tộc hóa thần giáng lâm, để làm người tộc sử dụng, liền phiền toái. Trần Uyên mắt sáng lên, mở miệng phản bác, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, hai bộ này long nhân thực lực thấp, cho dù coi là thật vì nhân tộc hiệu lực, cũng không thể coi là cái gì. Mà lại bọn hắn không có khả năng phi độn, muốn đem chúng ta thân phận lan truyền ra ngoài, phải bỏ ra không ít thời gian. Đến lúc đó chúng ta sớm đã bắt giữ Vương Huyền Nguyệt, rời đi nơi đây, không bằng lưu lại những này long nhân tính mệnh, mượn nó thân phận, chui vào Đồ Sơn Thành. Trầm Ngọc tiên tử thần thông bất phàm, nhưng cuối cùng không phải thần hồn cấm chế. Nếu là chúng ta đổ hai bộ này long nhân, Lý Sùng Sơn, Trương Phong Việt thân là tộc trưởng, rất có thể sẽ sinh ra ý phản kháng, tránh thoát huyễn thuật. Chúng ta cũng chỉ có thể một mình chui vào Đồ Sơn Thành, còn nhiều hơn phí chút sức lực. Lời vừa nói ra, Trầm Ngọc yêu soái cùng Khâm Nguyên yêu soái đều có chút ý động. Liệt Sơn yêu soái mặc dù muốn giết người cho hả giận, nhưng cũng biết xác minh giới này tình hình, tìm kiếm chân linh di bảo khẩn yếu nhất, cũng không còn kiên trì. Bốn người thương nghị thỏa đáng, lái đột quang, bay ra Long Tức Đài, trở lại cầu thảo bộ bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Ngọc yêu soái gọi Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt, sau đó lại để cho hai người gọi đến mấy tên hiển tướng cảnh trưởng lão. Những này long nhân tu vi thấp, Trầm Ngọc yêu soái muốn mị hoặc mấy người kia không phải việc khó. Nàng âm thầm thi triển huyễn thuật, để cái này mấy tên trưởng lão cũng lâm vào trong huyễn cảnh, xem nàng như thành chân long tiên nữ, nghe lời răm rắp. Trầm Ngọc yêu soái mệnh Lý Sùng Sơn, Trương Phong Việt đi theo bốn người tiến về Đồ Sơn Thành, mấy tên trưởng lão thì là phụ trách tại bọn hắn sau khi rời đi, ước thúc hai bộ chiến sĩ không được ra ngoài. Câu thạch bộ chiến sĩ biết được không có khả năng trở về loạn vân ngọn núi, đều rất là kinh ngạc. Nhưng đây là tộc trưởng cùng mấy tên trưởng lão cùng nhau hạ lệnh, bọn hắn không dám vi phạm, đành phải đáp ứng. Mà cầu thảo bộ chiến sĩ nghe nói muốn tạm thời lưu lại những này đến cướp đoạt Long Tức Đài danh mạch địch nhân, còn muốn vì bọn họ dựng nhà cỏ, càng là cùng nổi lên xúc động phẫn nộ. Nhưng ở Trương Phong Việt cùng trưởng lão nghiêm lệnh bên dưới, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Hồn nhiên không chi kỷ đã tại quỷ môn quan bên trên đi một lượt. Nhiếp Diêu chính là một cái trong số đó, hắn hung hăng chừng mắt liếc bên cạnh một tên cầu thạch bộ chiến sĩ, người kia cũng chừng trở về, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Nhưng bọn hắn cũng không dám động thủ, hôm qua có 5 tên cầu thảo bộ chiến sĩ cùng 5 tên cầu thạch bộ chiến sĩ ra tay đánh nhau, 4 cũng chưa thụ thương. Nhưng 2 tên tộc trưởng tự mình xuất thủ ngăn lại, trung điệp trừng phạt một phen, hiện tại thương thế vẫn chưa khôi phục, còn tại nhà của bên trong dưỡng thương, cũng không dám lại có người chống lại tộc trưởng dụ lệnh. Bất quá Nhiếp Diêu rất nhanh cũng không lo được đối với cầu thạch bộ tử hận, cái kia 4 tên đẳng bần cảnh tu sĩ ngay trước 2 bộ lạc tất cả chiến sĩ mặt, đằng không mà lên, còn phân ra 2 đạo kỳ lạ linh quang, cuốn lên Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt, đồng loạt bay lên bầu trời. Hắn nhìn thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy hâm mộ, đằng vân giá vũ, ngao du thiên cùng, là mỗi một cái cầu thảo bộ chiến sĩ mộng tưởng. Nhưng từ khi cầu thảo bộ thành lập đến nay, còn không có đạn sinh ra một tên đẳng bần cảnh tu sĩ, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại dân uy sơn hạ. Nhiếp Diêu khi còn bé thường thường nhìn lên thiên cung, mặc sức tưởng tượng lấy sẽ có một ngày hóa thành chân long, tung hoành vạn dặm, uy danh truyền khắp huyền ly giới mỗi một hẻo lánh. Nhưng theo tuổi tác càng lớn, hắn dần dần minh bạch, chân long cảnh chỉ là truyền thuyết, ngay cả đẳng vân cảnh đều xa không thể chạm. Nhiếp Diêu đem loại ý nghĩ này chôn sâu đáy lòng, trong lòng mục tiêu cũng lặng lẽ biến thành tấn giai hiển tướng cảnh, lấy vợ sinh con, thống lĩnh mười mấy cái chiến sĩ, đi Đổ Sơn Thành bên trong thủy ỷ hiên hưởng thụ một phen, liền đủ hài lòng. Nhưng bây giờ, hắn tận mắt thấy 4 tên đẳng vân cảnh tu sĩ từ trên trời giáng xuống, nhìn xem trong ngày thường cao cao tại thượng tộc trưởng, tại đằng vân cảnh tu sĩ trước mặt tất cung tất kính, như là trong bộ lạc những cái kia cả đời dừng lại tại Long Tức cảnh, hèn mọn nhất tộc nhân. Hắn nhìn qua cái kia 6 đạo đằng không mà lên thân ảnh, ánh mắt dừng lại tại tên kia đẹp như tiên nữ nữ tử áo trắng trên thân, trong ánh mắt chạy xuôi ánh sáng nóng bỏng. Trong biển rộng, sóng cả cuộn cuộn, đại nhật vẩy xuống kim quang, chiếu vào vạn khoảnh bích ba phía trên, kim lân vạn điểm, ngân quang ngàn trượng. Trên bầu trời một cái hải điểu mở ra 2 cánh, mượn gió bay lượn, tư thái thản nhiên. Đột nhiên, một chút linh quang đối diện kích xạ mà đến, xuyên qua hải điểu thân thể, bay về phía chân trời. Hải điểu thân thể cứng đờ, ầm vang nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, như mưa vẩy xuống. Sau một khắc, mấy chục đạo linh quang theo sát phía sau, bắn về phía chân trời, bay thẳng đến ra hơn ngàn trượng, dư lực tiêu hết, mới tiêu tán không còn. Phía trước mấy chục dặm bên ngoài, một hòn đảo lớn bắt ngang tại vô tận trong đại dương mênh mông, trấn Hải Phúc Ba, tráng lệ hùng vĩ. Ở trên đảo có một đầu dài ước chừng 100 dặm dãy núi, hùng vĩ hiểm trở, tại dãy núi trung quanh, công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, lít nha lít nhít, đều là do cứng rắn nham thạch xây thành, cao lớn to lớn. Một con sông lớn từ trong dãy núi uốn lượn mà ra, xuyên qua tòa thành lớn này, nối thẳng hướng biển cả, tại đường sông cuối cùng tạo thành một cái phồn hoa bến cảng, hội tụ mấy trăm chiếc thuyền buồm. Nhưng giờ này khắc này, trên đảo tĩnh mịch tường hòa đã bị đánh phá. Trong bầu trời, một vùng biển lửa chậm rãi lan tràn ra, tựa như mặt trời lặn thời gian đỏ rực ráng đỏ, bao phủ hơn phân nửa hòn đảo. Sóng lửa chậm rãi quay cuồng, như là vân quyển vân thư, lộ ra thản nhiên cùng thanh thản, lại có từng đoàn to bằng gian phòng hỏa cầu từ đó rơi xuống, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về đại địa. Lưu tinh hỏa vũ mang theo thiêu tận vạn vật khí thế, từ trên trời giáng xuống, chỗ đến, phòng ốc sụp đổ, khắp nơi cháy đen. Màu đỏ tươi liệt diễm tận tình thiêu đốt lên hết thảy, chính là rơi vào trong sông lớn, cũng sẽ không dập tắt, ngược lại bốc hơi lên vô tận hơi nước, tại bén nhọn trong tiếng ngựa hí, khuyết tán ra. Hàng ngàn hàng vạn long nhân chạy tứ tán, hoảng sợ tránh né lấy lưu tinh hỏa vũ, từ không trung quan sát, tựa như từng cái bị hoảng sợ sâu kiến, vội vàng thoát thân. Nhưng lưu tinh hỏa vũ tốc độ quá nhanh, rất nhiều long nhân căn bản tránh chi không kịp, liền bị hỏa cầu đập trúng, trong khoảnh khắc hải cốt không còn, chỉ có một tiếng thê lương kêu rên ẩn ẩn truyền ra. Cũng có long nhân liều mạng một lần, điên cuồng vận chuyển long khí, thi triển thần thông ngăn cản, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Trên đại địa toát ra khói đặc cuồn cuộn, kêu rên khắp nơi, đầy dây phế tích, trên bầu trời mưa lửa vẩy xuống, xích quang tỏa ra đại địa, như là ngày tận thế tới. Tại từng cây đen như mực cột khói bên trong, mấy tên đằng vân cảnh long nhân, ngay tại liều chết chống cự là đảo lớn mang đến hủy diệt địch nhân. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc, thân thể phồng lớn đến cao mười mấy trượng bên dưới, toàn thân bao trùm lấy tinh mịn cứng rắn long lân, có mọc ra long giác, có kéo lấy một cây thật dài đuôi rồng, quanh người lượn lờ huyền hoàng long khí, trong tay cơ to lớn binh khí. Mà tại đối diện bọn họ, thì là vài đầu thân thể khổng lồ yêu thú, hình dáng tướng mạo dữ tợn, yêu khí ngập trời. Mở ra răng nanh miệng lớn, huy động lợi chảo công tới, càng có lôi hỏa tùy thân, mưa gió trên trời rơi xuống, một mực áp chế những này long nhân. Long nhân cũng có thể thi triển thần thông, nhưng toàn bộ đều là thủy hành thần thông. Từng cây xoay tròn vòi rồng nước từ trong biển rộng dâng lên, mang theo nước biển vô tận bay thẳng thiên hỏa mà đi, hiện lực ngăn cản lưu tinh hỏa vũ, lại là hoàn mỹ ngăn cản đối diện yêu thú thần thông. Trên đảo đằng vân cảnh long nhân chỉ có 5 tên, ít hơn so với đối diện yêu soái, tu vi cũng là kém không ít, đa số đằng vân cảnh sơ kỳ, đằng vân cảnh hậu kỳ càng là chỉ có một người. Bọn hắn có thể trèo chống đến bây giờ, đã là bởi vì long khí cực kỳ bá đạo, còn muốn thắng qua yêu khí. Hình thể phồng lớn đằng sau, nhục thân cũng là cực kỳ cường hành, nếu không sớm đã bị thua. Bọn hắn không tiếc từ hãm hiểm cảnh, cũng muốn ngăn trở lưu tinh hỏa vũ, nhưng vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Màu đỏ tươi liệt diễm bá đạo dị thường, không gì không tiêu cháy, gặp nước bất diệt, thậm chí ngay cả long khí đều có thể đốt cháy thành hư vô, không lưu nửa phần vết tích. Đủ để đem trọn tòa đảo bao phủ vòi rồng nước, bị lưu tinh hỏa vũ vô tình đánh xuyên, hơi nước bốc hơi, xung kích ra, cùng khói đặc hỗn hợp lại cùng nhau, ở trên đảo hoàn toàn mông lung. Cầm đầu long nhân vung vẩy vài chục trượng trường thương, ngăn trở đánh tới chắp cánh ngắt hổ, giận dữ hét: "Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, vì sao muốn hủy ta Nam Lạc đảo? Ta Thương Hải bộ thụ ứng tốn bộ phù hộ, các ngươi liền không sợ kim tiền bối xuất thủ, đem các ngươi tất cả đều chém thành muôn mảnh." Người này là ở trên đảo long nhân bên trong, duy nhất một tên đẳng vân cảnh hậu kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt cao gia yêu soái viên mãn chắp cánh ngắt hổ, vẫn còn có chút cố hết sức. Mà ánh mắt của hắn hy vọng chỗ, thì là vài đầu yêu thú phía sau một tên đại hán khôi ngô, ánh mắt bi phẫn sau khi, xen lẫn mấy phần ý sợ hãi. Người này tại vài đầu hóa thành bản thể yêu thú cùng hình thể phồng lớn long nhân trước mặt, giống như sâu kiến bình thường, nhưng tản ra khí thế, lại là uy lăng toàn đảo. Hắn cùng cái kia mấy tên đẳng vân cảnh long nhân mở dạng, bên ngoài thân bao trùm lấy xích hồng sắc lân phiến, một đầu hỏa hồng loạn phát theo gió của ngũ, một đôi màu vàng nóng long đồng, so long nhân còn muốn thuần khiết. Nghe nói long nhân lời ấy, đại hán khôi ngô nết miệng cười một tiếng, lộ ra đầy răng trắng nhận, thần sắc tùy ý trong miệng hắn phun ra long nhân tối nghĩa ngôn ngữ: "Kim tiền bối, hắn không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm hắn. Cái kia ứng tốn bộ ở nơi nào? Từ thực đưa tới, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thời." Cầm đầu long nhân tránh đi chắp cánh ác hổ há mồm phun ra vạn đạo kim nhận, giận dữ hét: "Kim tiền bối chính là hóa long cảnh tu sĩ, tiện tay liền có thể đem các ngươi ép thành một mịn. Ta đã thi triển bí pháp, đem Nam Lạc đảo bị tập kích sự tỉnh cáo chi kim tiền bối. Các ngươi hiện tại thối lui, còn kịp, lại kéo dài thêm, hẳn phải chết không nghi ngờ." Đại hán khôi ngô lông mày nhướng lên, hóa long cảnh tu sĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên yêu soái, hỏi: "Không huyền đạo hữu khả năng xác định, long tức đài chính là cái này huyền ly giới thủ ngữ đại trận trận cơ chỗ?" Cái này không huyền yêu soái thân mang áo bào trắng, tướng mạo tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng. Hắn mặc dù tu vi không cao, chỉ là trung gia yêu soái, thua xa tại đại hán khôi ngô, nhưng nghe nói lời ấy, lại là mặt lộ vẻ không vui. Lang mộ thực lực mặc dù kém xa đạo hưu, nhưng ở trên trận pháp nhất đạo, đạo hưu nhưng còn xa không kịp lang mộ. Huống chi chúng ta hôm qua còn tự thân hủy đi một đầu linh mạch cỡ nhỏ, càng là sẽ không ra sai. Long tức đài chính là giới này đại trận trận cơ, còn có chia cao thấp. Những này xây dựng ở linh mạch cỡ nhỏ, linh mạch cỡ trung bên trên long tức đài cũng không phải là trận này hạch tâm. Chỉ có hủy đi lấy linh mạch cỡ lớn thậm chí linh mạch khổng lồ làm căn cơ long tức đài, mới có thể nội ứng ngoại hợp, phá vỡ giới này đại trận, nên yêu thánh đi vào. Đại hán khôi ngô bị không huyền yêu xoáy bắt bỏ, cũng không để ý, ha ha cười nói: "Đạo hữu chớ trách, đã như vậy, vậy cái này ứng tốn bộ xem ra nhất định phải đi tới một lần." Ngao Mẫu ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút hóa long cảnh thủ đoạn của tu sĩ, cái kia ứng tốn bộ long tức giữa đài long khí, lại sẽ có cỡ nào tình thuần. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam chi ý, đột nhiên đưa tay phải ra, hóa thành long chảo, năm ngón tay mở ra, xích quang đại phóng, lân phiến khoảng cách chạy ra màu đỏ thâm nham tương, đột nhiên hướng xuống bung lên. Trên bầu trời chậm rãi cuồn cuộn biển lửa, đột nhiên trở nên sôi trào lên. Sau một khắc, dày đặc gấp trăm lần lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, xé rách hơi nước khói đặc, đụng gãy nước biển vòi rồng, nương theo lấy nóng hổi hơi nước đập xuống. Ở trên đảo cuối cùng còn sót lại kiên cố cung điện rốt cục sụp đổ, những cái kia may mắn còn sống sót long nhân cũng lại không thể lấy ẩn thân chỗ trống, bị liệt diễm thiêu thành cho tàn. Nhưng lưu tinh hỏa vũ duy chỉ có tránh đi giữa hòn đảo dãy núi, cùng tòa kia hình như cự đỉnh long tức đài. Một chút long nhân trốn vào dãy núi, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem đỉnh đầu đầy trời mưa lửa, tăng tốc bước chân, thân ảnh biến mất tại trong núi rừng. Cái kia cầm đầu long nhân nhìn thấy tộc nhân cơ hồ tử thương hầu như không còn, muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, ngươi rõ ràng thân có chân long huyết mạch, vì sao nhất định phải đồng tộc tương tàn? Đại hán Khôi Ngô cười khẩy, ta chính là chân linh hậu duệ, các ngươi tự xưng là người bất quá là bởi vì long khí nhập thể, mới miễn cưỡng có mấy phần chân long đặc thủ, cũng xứng làm ta đồng tộc. Nói đi, hắn nuốt phải lại lần nữa vung xuống, đã có lại rất nhiều biển lửa kịch liệt quay cuồng, lại không nửa phần giữ lại, từ trên trời giáng xuống, đem dãy núi bên ngoài hơn phân nửa hòn đảo hóa thành một mảnh luyện ngục. Một chỗ rộng lớn trong không gian dưới đất, một đầu sinh động như thật thạch long uốn lượn mở đi ra, đầu rồng uy nghiêm, chỉ là thiếu khuyết hai điểm con ngươi, không có chân long thần vận. Tại thạch long trên thân thể cắm mười mấy cán trận kỳ, nhẹ nhàng lắc lư, linh quang lấp lóe. Một tên yêu xoáy treo ở cự long trước người, thân thể hùng tráng đến cực điểm, trừng cao hai trượng bên dưới, thân mang một bộ màu mực chiến giáp, tăng thêm mấy phần uy thế. Bốn phương tám hướng tinh thuần long khí như sóng dữ bình thường trào lên mà đến, hắn cũng không tận lực ngăn cản, tùy ý long khí đụng vào màu mực trên chiến giáp, liền tự hành tán loạn ra. Chợt có long khí thuận chiến giáp khe hở, tràn vào trong cơ thể hắn, cũng như bùn trâu vào biển, không còn chút nào nữa động tĩnh. Mà thân hình của hắn không nhúc nhích tí nào, phản phất một khối sừng sững không ngã đáng ngẩm, tại trong kinh đảo hải lãng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Bốn tên yêu xoáy chiến tại phía sau hắn, quanh người đồng dạng có long khí đánh tới, nhao nhao ngoại phóng yêu lực, ngưng tụ vòng bảo hộ ngăn cản. Thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Còn có một tên thanh bảo yêu xoáy, tay cầm trận bàn, hồn nhiên không để ý long khí mãnh liệt, trong tay pháp quyết không ngừng biến ảo, đánh ra đạo đạo linh quang, rơi vào trên trận bàn. Có khác một tên yêu xoáy, tế ra một cây kỳ phiên, đứng ở thanh bảo yêu xoáy bên cạnh, một tầng phong nhận ngừng tụ mà thành vòng bảo hộ đem hắn bao phủ ở bên trong, cùng đánh tới long khí lẫn nhau mẫn diệt. Trận bàn tiếng vụ vụ không ngừng vang lên, linh quang lấp lóe. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, thanh bảo yêu xoáy rốt cục dừng tay, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm to lớn thạch long, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Cái kia mặc giáp yêu xoáy thấy thế, mở miệng hỏi, Lạc Trần đạo hữu thế nhưng là có chỗ phát hiện. Thanh âm của hắn hùng hậu mà ôn hòa, để cho người ta không hiểu sinh lòng hảo cảm. Thanh bảo yêu xoáy tán thán nói, quả nhiên là quỷ phủ thần công, trên đời lại có như vậy trận pháp, lấy linh mạch làm cơ sở, cải thiên hoán địa, tái tạo một giới, nhất định là chân linh sở thiết không thể nghi ngờ. Chỉ cần đem những này long tức đài hủy đi, liền có thể phá vỡ giới này lại trận. Mặc giáp yêu xoáy nghe vậy, hơi nhướng mày, nhưng là muốn đem cái này huyền ly giới bên trong tất cả long tức đài toàn bộ hủy đi. Thanh bảo yêu xoáy khẽ lắc đầu, theo tại hạ phỏng đoán, chỉ cần hủy đi bảy thành, đại trận liền không cách nào gắn bó, mấy vị yêu thánh ở bên ngoài xuất thủ, sẽ bị phá trận. Hoặc là đem đạo này đại trận hạch tâm trận cơ hủy đi, cũng có thể phá vỡ đạo này đại trận. Mặc giáp yêu xoáy mắt sáng lên, hạch tâm trận cơ, còn xin đạo hữu dạy ta. Thanh bảo yêu xoáy nói phàm là trận pháp, tất có yếu hại, liên quan đến trận pháp vận chuyển, chính là khẩn yếu nhất chỗ, càng là đại trận, liền càng là như vậy. Cái này long tức đài nếu chỉ dựa vào linh mạch cỡ nhỏ, chính là có hàng trăm hàng ngàn tòa, cũng đừng hòng trèo chống một tòa thủ ngự một giới đại trận. Trừ cái đó ra, tất nhiên còn có dựa vào linh mạch cỡ lớn, linh mạch khổng lồ long tức đài, thậm chí càng thêm lợi hại trận cơ. Chỉ cần đem nó hủy đi, không cần để ý tới rồng khác hơi thở đài, cũng có thể phá vỡ đại trận. Một tên yêu xoáy mặt lộ vẻ vui mừng, cái này huyền ly giới mặc dù tên là giới, nhưng chỉ là một chỗ không gian bí cảnh. Hạch tâm trận cơ tất nhiên số lượng có hạn, so hủy đi bảy thành long tức đài, hẳn là muốn dễ dàng rất nhiều. Thanh bảo yêu xoáy thần sắc nghiêm một chút, lời ấy sai rồi, cái này huyền cách giới diện tích mặc dù không lớn, nhưng nội tình lại cực kỳ thâm hậu, đáng nhìn là mở giới, hạch tâm trận cơ tất nhiên không ít, chưa hẳn liền so hủy đi bảy thành trận cơ nhẹ nhõm. Mặc giáp yêu xoáy trầm ngâm một lát, nói ra, hạch tâm trận cơ hư vô mà mịt, lại số lượng không ít, vậy bọn ta liền hai bút cùng vẽ, một bên hủy đi những này phổ thông long tức đài, một bên tìm kiếm hạch tâm trận cơ. Như vậy hai không chậm trễ, tranh thủ đuổi tại nhân tộc hóa thần tiến vào huyền ly giới trước đó, phá vỡ giới này đại trận. Thanh bảo yêu xoáy bước cầm nói, đạo hưu nói như vậy, ổn thỏa nhất, nơi đây trận cơ hủy đi không khó, chỉ cần đem linh mạch hủy đi liền có thể. Bất quá tòa này long tức đài cùng rồng khác hơi thở đài tương liên, nếu là cưỡng ép hủy đi, sẽ gặp phải phản vệ, tại hạ có thể bố đạo trận pháp tiếp theo, miễn đi long khí phản vệ. Mặc giáp yêu xoáy ôm quyền cúi đầu, làm phiền đạo hưu. Một khắc đồng hồ sau, đại địa rung động, long khí cuồng bạo, mặc giáp yêu xoáy bọn người tổng long hơi thở giữa đài bay ra, thông dong tránh đi đánh tới long khí, nên ngang rời đi. Chương 998, Đồ Sơn chương 998, Đồ Sơn trong một chỗ sơn gốc, cổ mục che trời, tĩnh mịch tường hòa. Một tên thân hình cao lớn long nhân quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể run rẩy không chừng. Một tên yêu xoáy đứng tại trước người hắn, thân mang áo xanh, giống mạo tuấn lãng, một tay phủ tại đỉnh đầu của hắn, thần sắc đạm mạc. Có khác mấy tên yêu xoáy đứng ở một bên, thần sắc kính cẩn, trầm mặc không nói. Trong rừng tràn ngập huyền hoàng long khí, nhưng đối với mấy cái này đầy người yêu khí yêu xoáy, lại là nhìn như không thấy, không có một sợi long khí hướng bọn họ dũng mãnh lao tới. Nhìn kỹ xuống, có thể nhìn thấy cái này mấy tên yêu xoáy trên thân có một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc, khí cơ toàn bộ sâu liễm vào trong, đem long khí hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Chỉ có áo xanh yêu xoáy quanh người, cuốn quanh lấy từng sợi long khí, cuồn cuộn không tuyệt hướng nó thể nội tràn vào, thậm chí có chút vội vã không nhịn nổi. Nhưng cái này tuyệt không phải long khí cùng yêu lực thủy hỏa bất dung, muốn đem hắn xóa đi, mà là như là trăm sông đổ về một biển, chủ động dung nhập nó thể nội. Theo long khí nhập thể, áo xanh yêu xoáy khí cơ cũng đang không ngừng tăng cường, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhỏ không thể thấy. Vì trên mặt đất long nhân khí cơ chập trùng, tản ra đằng vân cảnh hậu kỳ uy áp, rơi vào trước người áo xanh yêu xoáy trên thân, lại giống như luồng gió mát thổi qua, không có nửa phần tác dụng. Sau một lát, áo xanh yêu xoáy như có điều suy nghĩ thu hồi tay phải, long nhân huệ bại trên mặt đất, hơi thở mong manh, hấp hối. Áo xanh yêu xoáy con ngón búng ra, một đạo linh quang màu xanh lá bay ra, bắn vào long nhân thể nội, long nhân thân thể run lên, khí tức tiêu tán. Từng cây dây leo màu xanh từ hắn trước ngực miệng vết thương lặng yên toát ra, lan tràn ra, bất quá một lát, liền đem long nhân bao quanh bao lấy, tiếp theo quấn quanh ở cùng một chỗ, đi lên sinh trưởng. Chỉ một lúc sau, dây leo màu xanh xen lẫn thành một gốc kỳ lạ đằng thụ, đem thi thể hoàn toàn che giấu đi, tên kia long nhân khí tức càng là tiêu tán thành vô hình. Áo xanh yêu xoáy nhìn như không thấy, thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu, nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, xoay người sang chỗ khác. Mấy tên yêu xoáy có chút túi đầu, đáy mắt đều là hiện lên một tia sợ hãi. Một tên yêu xoáy coi chừng mở miệng nói, "Ngao huynh, chúng ta sau đó phải làm thế nào làm việc?" Áo xanh yêu xoáy trong mắt tinh quang lóe lên, tại cái này huyền ly giới bên trong, còn có càng lớn long tức đài, đối với đẳng vân cảnh tu sĩ đều rất có giúp ích. Truyền thuyết còn có trọng yếu nhất long tức đài, ngay cả hóa long cảnh tu sĩ đều khó mà đi vào. Chúng ta không cần tại những này long tức trên đài lãng phí thời gian, tìm tới những cái kia cỡ lớn long tức đài, liền có thể tìm tới chân linh động phủ. Nói đi, quanh người hắn độn quang một quyển, đàng không mà lên. Mấy tên yêu xoáy nhao nhao lái độn quang đuổi theo, bay ra khỏi sơn cốc, trên bầu trời long khí càng thêm nồng đậm, bên ngoài mấy dặm, một tòa ngàn trượng đỉnh núi, thình lình đứng thẳng một tòa hình như cự đỉnh long tức đài. Giờ phút này vừa lúc có một cỗ tinh thuần long khí phun ra ngoài, phản phất chân long thổ tức, xông thẳng lên trời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Đồ Sơn phía dưới, một tòa kiên thành xây dựng lưng vào núi, 30 trượng tường thành cao cao đứng vững, không thua gì vách đá dựng đứng vách đá, khó mà leo trèo. Đối với hiện tướng cảnh trở xuống tu sĩ tới nói, càng lại như là lệch trời bình thường, không cách vượt qua. Nhưng tòa này hùng vĩ trên tường thành, giờ phút này lại hiện đầy vết cào dấu răng, lưu lại sớm đã khô cạn vết máu màu đỏ sậm, có nhiều chỗ tàn phá không chịu nổi, lộ ra trong đó màu đậm thạch tâm. Một ngày này sáng sớm, Đồ Sơn thành phía đông cửa thành chậm rãi mở ra, dưới thành chờ đợi long nhân mừng rỡ, tụ lại tới, quy củ lập hàng dài, chờ đợi vào thành. Thương Nam bộ truyền thừa đã lâu, quy củ sông nghiêm, cho dù thái bình lâu ngày, nhưng phòng giữ vẫn như cũ cực kỳ nghiêm mật, mặt trời mọc mở thành, mặt trời lặn bế thành, trong đêm cấm đi lại ban đêm. Tại hai đội chập lân cảnh chiến sĩ ra sức thôi thúc dưới, nặng nghề cửa đá chậm rãi rộng mở, kích thích một trận bụi đất. Đợi cho cửa thành hoàn toàn mở ra, cái này hai đội chiến sĩ mới dừng tay, cầm lấy đặt tại một bên binh khí, chậm rãi đi ra Đồ Sơn thành. Cầm đầu đại hán trên tay mang theo một viên giới tử hoàn, đi vào đám người trước người, lật tay lấy ra một tờ nặng nghề bản vông, bên trên đưa một tôn phương đỉnh, tương tự long tức đài, lóe ra nhàn nhạt linh quang. Đồ Sơn thành quảng nạp tứ phương khách đến thăm, sẽ không kiểm tra thực hư đám người thân phận, nhưng muốn vào thành người, đều là cần giao nộp một bút phí tổn. Cầm đầu long nhân xuất ra một khối cỡ ngon cái tinh thạch, trong đó lượn lờ lấy mấy sợi huyền hoàng long khí, mặt lộ thần sắc không muốn, đưa cho một tên sĩ tốt thủ thành. Sĩ tốt thủ thành kia nhận lấy đằng sau, chỉ là nhìn thoáng qua, lười biếng phất phất tay, thả nó vào thành. Long nhân bên trong thông hành đồ vật chính là long khí thạch, nhưng dù là chỉ là một khối hạ phẩm long khí thạch, cũng cực kỳ chân quý, chập lân cảnh tu sĩ đều không nỡ lấy ra. Cũng may long khí cực kỳ cứng cỏi, không dễ tiêu tán, long nhân liền đem một khối long khí thạch cắt ra, chia 10 khối, trong đó ẩn chứa long khí chỉ là hơi có hao tổn, có thể bỏ qua không tính. Khối này lớn chừng ngón cái tinh thạch, chính là một khối hạ phẩm long khí thạch 1/10, xưng là long tinh. Hắn quay người đem khối này long tinh để vào phương đỉnh bên trong, người thứ hai long nhân liền đi lên phía trước, lấy ra một khối long tinh. Những này vào thành long nhân phần lớn người mặc da thú chế thành áo giáp, rất là đơn sơ, nhưng cũng cực kỳ cứng cỏi, tăng thêm bên ngoài thân lân phiến, có thể chống cự long thú răng nanh răng nọn. Rất nhiều long nhân còn khiêng một cái to lớn long thú thi thể, cũng không giao nạp long tinh, mà là xuất ra một tấm lệnh bài, trải qua sĩ tốt thủ thành kiểm tra thực hư qua đi, ở những người khác trong ánh mắt hâm mộ, cười lớn đi vào cửa thành. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều long nhân tay cầm binh khí, đi ra cửa thành, hướng trong hoang dã gấp rút chạy tới. Hai canh giờ đi qua, vào thành người càng ngày càng ít, sĩ tốt thủ thành cũng thanh nhàn xuống tới. Đồng nhiên, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa chạy tới, ở cửa thành trước đó dừng lại. Cầm đầu nam tử trung niên lật tay xuất ra một mặt lệnh bài, trầm giọng nói, "Ta chính là cầu thảo bộ tộc trưởng Trương Phong Việt, mang theo hai người vào thành." Sĩ tốt thủ thành nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút, hai tay tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận tra xét một lần, lại hai tay đưa còn, cung kính nói, "Dương tộc trưởng xin mời." Trừ bỏ thường ở Long Nhân, hiện tướng cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào Đồ Sơn thành, nhất định phải giao nạp long tinh. Nhưng hiện tướng cảnh tu sĩ liền không cần như vậy, nếu là đã từng tới Đồ Sơn thành, có thể được một viên lệnh bài thông hành, có thể mang theo hai người vào thành. Đối với Long Nhân tới nói, hiện tướng cảnh chính là một đạo đường danh giới, dưới đó chỉ cần khắc khổ tu luyện, liền có cơ hội tu luyện tới ngưng huyết cảnh. Nhưng muốn đột phá hiện tướng cảnh, nhất định phải tiến vào Long Tức Đài, mượn nhờ Long khí triều tịch chi lực. Mà hoặc là phía sau có một cái bộ lạc trèo trống, hoặc là chính là cơ duyên thâm hậu, mới có thể có đến một cái tiến vào Long Tức Đài danh lệch. Rất nhiều Long Nhân sinh ra không có bộ lạc, có thể là bộ lạc bởi vì phá diệt, như Lục Bình không dễ, tư chất cho dù tốt, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới ngưng huyết cảnh viên mãn. Vậy ở hiện tướng cảnh bình cảnh trước đó, buồn bực sầu não mà chết, thương tiếc trung thân. Tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, Trương Phong Việt thu hồi lệnh bài, ngẩng đầu cất bước, hướng cửa thành đi đến. Phía sau hắn đi theo hai tên long nhân, đều là người mặc áo tơ, dường như tùy tùng, nhưng lại khí độ bất phàm, thần tình lạnh nhạt, nhiều hứng thú ngắm nghĩa Đồ Sơn thành tường thành. Cái kia mở ra cửa thành đại hán nguyên bản mặt mũi tràn đầy ngạo khí, giờ phút này cũng là lui ra phía sau một bước, hướng Trương Phong Việt ôm quyền cúi đầu. Mặc dù hắn là Thương Nam bộ người, nhưng được phái tới thủ thành, tu vi tự nhiên cao không đến đi đâu, chỉ có ngưng huyết cảnh trung kỳ. Đối mặt hiện tướng cảnh tu sĩ, hắn không dám có chút lười biếng, nếu không chọc giận Trương Phong Việt, chỉ cần không lấy tính mạng hắn, trừng phạt nặng hơn nữa, Thương Nam Bộ cũng sẽ không truy cứu. Trương Phong Việt khẽ bước cẩm, cất bước đi vào cửa thành, hai tên tùy tùng theo sát phía sau. Đại Hán đứng lên, nhìn xem cái này hai tên tùy tùng bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng hắn rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm, đánh giá những cái kia xếp hàng vào thành Long Nhân, để phòng có người náo sự. Cùng lúc đó, tại Đồ Sơn thành Tây Môn, Lý Sùng Sơn lấy ra một mặt lệnh bài, tại sĩ tốt thủ thành ánh mắt cung kính bên trong, đi vào cửa thành. Phía sau hắn đồng dạng đi theo hai tên tùy tùng, một nam một nữ, khí độ bất phàm, thậm chí không tại hắn cái này cầu thạch bộ tộc trưởng phía dưới. Cái này bốn tên tùy tùng, dĩ nhiên chính là trải qua Trầm Ngọc yêu soái thi triển huyết thuật, ngụy trang thành Long Nhân Trần Uyên bốn người. Cửu Vĩ Thanh Hồ chính là thánh tộc huyết mạch, mặc dù Trầm Ngọc yêu soái huyết mạch trong người có chút hỗn tạp, nhưng thiên phú thần thông cũng là cực kỳ bất phàm. Bình thường huyết thuật chính là mê hoặc đối phương, chỉ cần thời khắc thi pháp, mà Trầm Ngọc yêu soái thi triển huyết thuật, lại là miệng phun một sợi yêu khí, bám vào tại người khác trên thân, liền có thể huyễn hóa hình dáng tướng mạo. Trừ phi tu vi cùng Trầm Ngọc yêu soái giống nhau, nếu không căn bản là không có cách khám phá bốn người ngụy trang. Bởi vì Long Nhân hình thể cao lớn, Đồ Sơn thành trung ngai đạo rộng lớn, kiến trúc hùng vĩ, nhưng rơi vào bốn người trong mắt, chỉ là qua quýt bình bình. Trong thành dòng người như dệt, số lớn không có bộ lạc Long Nhân hội tụ ở này, bọn hắn thường ở tại Đồ Sơn thành bên trong, tại Thương Nam bộ che chở bên dưới, dựa vào săn giết long thú, có thể là áp tiêu hộ vệ, kiếm lấy long tinh, duy trì tu luyện. Tràn ngập tại huyền ly giới bên trong long khí, không chỉ có thể để Long Nhân đạp vào con đường tu luyện, cũng tẩm bổ trong hoang dã số lớn long thú. Những long thú này đồng dạng lấy long khí làm căn cơ, thậm chí so Long Nhân càng thêm thích ứng long khí, hình thể cực đại, nhục thân cường hành, thậm chí còn có thể nắm giữ thần thông, cùng yêu thú có chút tương tự. Bất quá long thú vô luận thực lực mạnh cỡ nào, đều không thể hóa thành nhân hình, linh trí cũng không tính quá cao. Nhưng ở long khí triều tịch bộc phát thời điểm, long thú nhận tinh thuần long khí hấp dẫn, sẽ tự phát tụ hợp lại, trùng kích long tức này. Rất nhiều bộ lạc chính là hủy diệt tại long thú triều cường bên trong, cho dù là Thương Nam bộ như vậy dựng lên đại thành bộ lạc, cũng sẽ nhận long thú triều cường mãnh liệt trùng kích. Đồ Sơn thành cái kia đạo cao 30 trượng tường thành, chủ yếu chính là vì ngăn cản long thú triều cường. Mấy vạn năm đến nay, không biết sụp đổ qua bao nhiêu lần, lại lần nữa tu bổ hoàn hảo, từng đống vết thương, từ đầu đến cuối không có rút đi. Tại long thú triều cường bộc phát trước đó, những long thú này du đãng tại trên hoang dã, khiến cho trong đồng hoang nguy cơ từ phía nửa bước khó đi. Nhưng long thú huyết nhục ra lông, răng nanh răng nhọn, cũng là tác dụng cực lớn bảo vật, dẫn tới rất nhiều long nhân tự phát tiến vào hoang dã đi săn long thú, đem thu hoạch mang về Thương Nam bộ bên trong buôn bán. Mà tại khác biệt đại thành, bộ lạc ở giữa thông hành thương đội cũng sẽ thuê long nhân hộ vệ. Những thương đội này đem mặt khác bộ lạc đặc sản mang về Đồ Sơn thành, cùng những cái kia liệp hoạch long thú vật liệu cùng một chỗ, chống đỡ lên tòa này thành lớn phồn hoa. Thành Nam là giao dịch phường thị, cửa hàng săn sát, phồn hoa nhất, thành Đông, thành Tây thì là trong thành Long Nhân nơi ở, về phần thành Bắc thì là Thương Nam bộ tộc địa, là thành trong thành, bày ra thủ ngự đại trận, cảnh giới nghiêm, ngoại nhân không được cho phép, không cách nào đi vào. Trần Uyên bốn người sớm đã từ Trương Phong Việt, Lý Sùng Sơn trong miệng biết được Đồ Sơn thành tình hình, vào thành đằng sau, liền do Trương Phong Việt thuê lại một tòa trạch viện, làm tạm ở chi địa. Sau đó Trương Phong Việt cùng Lý Sùng Sơn liền đồng loạt rời đi trạch viện, tiến về thành Bắc, đưa ra thiệp mời. Câu Thảo bộ, Câu Thạch bộ khoảng cách Đồ Sơn thành không xa, bọn hắn thân là tộc trưởng, tự nhiên muốn cùng Thương Nam bộ giao hảo, mới là đạo sinh tồn. Hai người đều có riêng phần mình quen biết Thương Nam bộ tu sĩ, mỗi lần tới đến Đồ Sơn thành, đều sẽ xin mời nó dự tiệc, gắn bó giao tình. Lần này cũng không ngoại lệ, thu đến hai người thiệp mời sau, hai tên Thương Nam bộ hiển tướng cảnh tu sĩ liền đáp ứng. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy kỳ quái, chính là Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt buổi sáng đưa tới thiệp mời, giữa trưa liền mời người dự tiệc, quá vội vàng một chút. Mà dĩ vãng hai người đều là sớm một ngày đưa ra thiệp mời, lấy đó cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt tại thiệp mời bên trong nói rõ có chuyện quan trọng cần nhờ, lấy ra 10 khối trung phẩm long khí thạch làm tạ lễ. To lớn như vậy số lượng, để cái này hai tên Thương Nam bộ tu sĩ tâm động không thôi, mà đã có chuyện quan trọng muốn nhờ, vội vàng một chút cũng hợp tình hợp lý. Giờ ngọ chính, hai tên Thương Nam bộ tu sĩ đi vào thành Nam Thúy dựa hiên dự tiệc, Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt tự mình tại sương phòng bên ngoài chờ đón. Hai người thân là đồng tộc, tự nhiên quen biết, nhìn thấy lẫn nhau, lại là rất là kinh ngạc. Câu Thạch bộ cùng Câu Thảo bộ xưa nay không hòa thuận, hai người này là như thế nào cùng tiến tới, lại vì sao muốn đồng thời mở tiệc chiêu đãi bọn hắn? Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm, hai tên Thương Nam bộ tu sĩ lẫn nhau chào đằng sau, mang đầy bụng nghi hoặc, tại Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt dẫn dắt phía dưới, đi vào trong sương phòng. Bốn tên long nhân ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn về phía bên này, thần sắc đạm mạc. Có khác mấy cái nữ tử mỹ mạo, quần áo bại lộ, đứng hầu một bên, ánh mắt hoảng hốt. Cửa phòng tại phía sau hai người chậm rãi khép lại, hai tên Thương Nam bộ tu sĩ gặp bốn người này bất kính như thế, trong lòng giận dữ, đang muốn phát tác, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, tâm thần chấn động, từ từ bình tĩnh trở lại. Lý Sùng Sơn cùng Trương Phong Việt đi vào sương phòng sau, cùng những cái kia nữ tử mỹ mạo đứng chung một chỗ, thần sắc cung kính. Sau một lát, hai người trừng mắt nhìn, hướng ngồi ngay ngắn trước bàn tiền kia long nhân nữ tử ôm quyền cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sùng kính. Vương Thạch Trần Duẫn Kiệt bái kiến tiên tử, tiên tử có gì phân phó, cứ việc bảo cho biết, ta hai người sống pha khói lửa, không chối từ. Long nhân nữ tử tự nhiên là Trầm Ngọc yêu soái huyền hóa mà thành, nàng mỉm cười, trong hai người này tiếp thân huyền thuật, sau đó trong vòng ba ngày, đối với tiếp thân sẽ nói gì nghe nấy. Một tên khác dáng người khôi ngô long nhân cười ha ha một tiếng, Trầm Ngọc tiên tử hảo thủ đoạn, sau đó chỉ cần để hai người này dẫn chúng ta tiến vào Bắc thành, liền có thể không cần tốn nhiều sức, bắt giữ cái kia Vương Huyền Nguyệt. Người này là Liệt Sơn yêu soái biến thành, bọn hắn tại cái khác long nhân trước mặt là một bộ long nhân hình dạng, nhưng ở lẫn nhau trong mắt vẫn như cũng là dáng dấp ban đầu. Khâm Nguyên yêu soái nói việc này không đổi, hỏi trước Minh Thương Nam bộ tình hình, nếu là có biện pháp tốt hơn, có thể đem Vương Huyền Nguyệt dụ ra, chưa hẳn liền muốn căn cứ nguyên lai kế sách làm việc. Trầm Ngọc yêu soái vầng trán hơi điểm, lúc này mở miệng hỏi thăm hai người Thương Nam bộ sự tình. Trần Uyên một chút không phát, thần tình lạnh nhạt, ở bên an tĩnh chờ đợi. Bốn người lưu lại Lý Sung Sơn, Trương Phong Biệt tính mệnh, liền muốn vật tận kỳ dụng, thông qua bọn hắn tiếp cận Vương Huyền Nguyệt là phương thức tốt nhất. Một lúc lâu sau, Vương Thạch cùng Trần Duẫn Kiệt liền đem biết sự tình đều nói ra, không giữ lại chút nào. Trầm Ngọc tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, cái kia Vương Huyền Nguyệt cả ngày bế quan không ra, chưa từng rời đi động phủ một bước, không để ý tới ngoại sự, xem ra chúng ta nhất định phải chui vào Bắc Thành mới có thể đem hắn bắt giữ. Khâm Nguyên yêu soái nói đành phải như vậy, đơn giản là tốn nhiều một phen tay chân. Cái này Thương Nam bộ bên trong chỉ có Vương Huyền Nguyệt một tên hóa long cảnh hậu kỳ tu sĩ, cho dù kinh động đến mặt khác ba tên trưởng lão cũng không phải chúng ta đối thủ. Liệt Sơn yêu soái cười lạnh một tiếng, như Vương Huyền Nguyệt thúc thủ chịu chói, còn có thể lưu hắn một mạng, nếu không liền huyết tẩy cái này Thương Nam bộ, có Trầm Ngọc tiên tử tại, chúng ta thân phận cũng sẽ không bại lộ. Trần Uyên mắt sáng lên, khẽ bước cằm, vậy liền dựa theo này làm việc, hôm nay liền đem cái này Vương Huyền Nguyệt bắt giữ, siêu hồn khảo vấn, miễn cho trì hoãn thời gian, làm chúng ta đại sự.